Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một người đàn ông Singapore đăng bài lên trang cá nhân hôm 1 tháng 1 năm 2023 cáo buộc rằng ông này bị cán bộ xuất nhập cảnh tại sân bay Nội Bài Hà Nội vòi tiền khi ông làm thủ tục rời Việt Nam để về nước trong cùng ngày. Viết trong trang Facebook mang tên Kugan Pillai, vị khách kể rằng một nam cán bộ Việt Nam giữ hộ chiếu của ông viết lên vé máy bay chữ tip thường được hiểu là tiền boa, tiền bo ở Việt Nam. Tôi hỏi ông ta là tiền boa dành cho cái gì, nhưng ông ta cứ chỉ tay vào cái chữ mà ông ta đã viết ra. Tôi không biết phải làm gì và có thể cầu cứu ai mà tôi cũng đang vội cho kịp chuyến bay, ông Pillai viết. Ông rốt cuộc đã đầu hàng vị cán bộ và đưa 500.000 đồng vẫn theo lời kể của du khách Singapore. Tôi biết rằng chuyện này có lẽ là chuyện thường ngày ở các nước khác, nhưng tôi cảm thấy bị bắt làm con tin. Nếu tôi không xuý tiền ra, tôi sẽ không được đóng dấu vào hộ chiếu, ông Pillai viết, và cho biết thêm rằng ông đã báo vụ việc cho Bộ Ngoại giao Singapore, cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở Việt Nam. Hôm 4 tháng 1, VOA liên lạc với ông Pillai để tìm hiểu thêm về câu chuyện của ông, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Cùng ngày, VOA gọi đến công an cửa khẩu tại sân bay Nội Bài qua các số điện thoại đường dây nóng được công bố để hỏi về phản ứng của họ đối với cáo buộc do ông Pillai đưa ra. Một cán bộ trên điện thoại nói rằng:
Không biết, mình chưa nắm được thông tin nhé.
Một cán bộ khác đề nghị phóng viên VOA có trụ sở ở thủ đô nước Mỹ cần trực tiếp đến sân bay Nội Bài để làm việc. Khi VOA đặt câu hỏi là nếu giả định rằng vị khách Singapore đưa ra cáo buộc không đúng sự thật, phía công an cửa khẩu có lời cải chính nào không, vị cán bộ liền cúp máy. Theo quan sát của VOA, bài đăng của nam du khách Singapore thu hút sự chú ý của khoảng 22.000 người, bao gồm 14.000 phản ứng yêu thích, tức giận, buồn bã, gần 8.000 người lan truyền qua chức năng share và hàng trăm lời bình luận của nhiều người nước ngoài, chủ yếu có nội dung tiêu cực về nạn tham nhũng vặt vòi vĩnh ở Việt Nam. Những người tham gia bình luận nhận xét rằng nạn vòi tiền như vậy phổ biến ở các nước thuộc thế giới thứ ba, trong đó có Việt Nam, và rằng những lời phàn nàn tố cáo không có tác dụng ngăn chặn được nạn này vì nhiều người làm như vậy hàng chục năm nay mà không đi đến đâu. Họ nói thêm rằng không chỉ người nước ngoài bị vòi vĩnh mà chính những người Việt Nam bản địa cũng là nạn nhân. Một vài người cho rằng tệ nạn này ở cửa khẩu Việt Nam là một trong những nguyên nhân làm cho du lịch của đất nước không phát triển mạnh, đặc biệt là rất lay lắt sau thời gian đóng cửa biên giới vì đại dịch COVID-19. Một số người khác nói rằng họ từng rơi vào cảnh như vậy ở sân bay Việt Nam nhưng đã quyết định không đưa tiền cho nhân viên xuất nhập cảnh và cuối cùng vẫn không bị sao. Bài viết của ông Kugan Pillai cũng được chia sẻ trong nhóm Facebook mang tên Tôi và Sứ quán, có hơn 45.000 người theo dõi. Nhóm này ra đời hồi năm 2015 và là diễn đàn để nhiều người đăng thông tin về nạn tiêu cực ở các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam trên thế giới. Bài tố cáo của nam du khách Singapore nhận được hàng trăm lời bình luận trong nhóm Tôi và Sứ quán, với nhiều người xác nhận rằng họ bị làm khó tại các cửa khẩu của Việt Nam khi xuất nhập cảnh, trong đó có những người bị nhân viên cửa khẩu đề nghị thẳng thừng là phải cho anh em ít tiền cà phê. Không ít người cho rằng việc một người nước ngoài tố nạn vòi tiền tại cửa khẩu của Việt Nam với công luận thế giới quả là chuyện nhục nhã cho đất nước. Thật đáng xấu hổ cho một đất nước đã nghèo kinh tế lại còn nghèo cả nhân cách, làm cho nước ngoài họ ghét, mai mốt không ai dám qua du lịch, thì đừng hỏi tại sao đất nước đã nghèo lại càng nghèo, một người bày tỏ quan điểm. Ngược lại với những lời xác nhận hoặc chỉ trích, một số người nói rằng họ xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu của Việt Nam mà không bị vòi vĩnh hay gặp rắc rối gì. Trong bảng xếp hạng về chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2021 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố, Việt Nam đứng ở vị trí 87 trong số 180 nước và vùng lãnh thổ thuộc diện các nước có khá nhiều tham nhũng. Trong khi đó, Singapore đứng ở vị trí số 4 thuộc diện các nước trong sạch nhất. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho báo giới biết vào tối 4 tháng 1 năm 2023 rằng bé trai 10 tuổi rơi vào ống cọc bê tông đã tử vong sau 5 ngày mắc kẹt dưới đó, nhiều báo Việt Nam tường thuật. Thông tin kể trên được ông Đoàn Tấn Bưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa ra với các phóng viên tại hiện trường vào khoảng 18 giờ 30 ngày 4 tháng 1 theo các bản tin trong nước. Ông Bưu nói rằng các đơn vị pháp y, y tế, chính quyền đã đánh giá hiện trạng tại vị trí cháu Lý Thái Hạo Nam bị tai nạn để đưa ra kết luận rằng cháu đã tử vong. Gia đình cháu cũng được trao đổi thông tin về việc này. Như VOA đã đưa tin, vào trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, cháu Thái Lý Hạo Nam cùng ba người bạn đi vào trong công trường xây dựng một cây cầu ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt phế liệu. Cháu Nam không may mắn bị lọt xuống một ống cọc bê tông rỗng, đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Khoảng 400 người thuộc các lực lượng khác nhau của Việt Nam, bao gồm cả cảnh sát cứu hộ cứu nạn, lợi các quân nhân, cùng các thiết bị chuyên dụng đã đào bới tìm kiếm nạn nhân. Nhưng sau 100 tiếng đồng hồ, họ không thành công trong việc giải cứu cháu và ở thời điểm tin này được đăng, cọc bê tông có cháu bé bị mắc kẹt bên trong vẫn chưa thể rút lên được. Ông Đoàn Tấn Bưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nói với báo giới trong nước rằng sau khi các cơ quan chuyên môn đi đến kết luận chính thức rằng cháu Nam đã tử vong, giờ đây hoạt động của các nhân viên cứu hộ tập trung vào mục tiêu sớm đưa cháu từ dưới sâu lên mặt đất để gia đình lo hậu sự. Các báo Việt Nam mô tả rằng ông Thái Văn Tấn Tài, 40 tuổi, bố của cháu Nam, có mặt ở hiện trường vụ tai nạn với khuôn mặt thất thần, đôi mắt hoe đỏ trong những ngày qua, với ước mong cứu được con. Tại căn nhà của ông Tài, nhiều hàng xóm có mặt để chia buồn với gia đình, vẫn theo tường thuật của các báo. The Voice of America,
VOA. Tân Tổng Giám đốc Peace Corps, chương trình hòa bình của Hoa Kỳ, mới đây đã chủ trì lễ tuyên thệ tình nguyện viên lần đầu tiên tại Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 3 tháng 1 cho biết rằng, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của mình kể từ khi nhậm chức, Tổng Giám đốc chương trình hòa bình bà Carol Span cuối tuần trước đã tới chủ trì và chúc mừng buổi lễ tuyên thệ của nhóm tình nguyện viên đầu tiên của chương trình hòa bình tại Hà Nội. Tham gia buổi lễ mà cơ quan ngoại giao này nói là lịch sử này có đại diện của các cơ quan bộ, ban ngành của chính phủ Việt Nam và đại diện phía chính phủ Hoa Kỳ là bà Melissa Bishop, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cùng ban giám hiệu và giáo viên từ các trường nơi mà các tình nguyện viên sẽ đồng giảng dạy. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng các tình nguyện viên này sẽ hỗ trợ thực hiện các trọng tâm giáo dục của hai quốc gia, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với mong muốn một tương lai kết nối chặt chẽ hơn. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ, bà Carol Span nói rằng buổi lễ tuyên thệ ngày hôm nay là lúc chúng ta dành thời gian lắng đọng khỏi cuộc sống thường nhật bận rộn để trân trọng và nhận thấy sức mạnh của sự kết nối giữa con người. Bà được thiết lời nói thêm rằng là quốc gia đối tác thứ 143 của chương trình hòa bình, chúng tôi chào đón Việt Nam tham gia vào mạng lưới toàn cầu của chúng tôi và tôi mong chờ được thấy các tình nguyện viên và giáo viên cùng nhau làm việc truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Tin cho hay, chương trình giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam của chương trình hòa bình chính thức được thành lập từ sau lễ ký kết hiệp định thực thi vào tháng 7 năm 2020 là sự hợp tác giữa chương trình này và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Sau lễ tuyên thệ theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, các tình nguyện viên sẽ bắt đầu nhận công tác tại các trường trung học phổ thông trên các quận huyện ở Hà Nội cùng các giáo viên và các học sinh Việt Nam. Các tình nguyện viên của Peace Corps hiện đang có mặt tại hơn 60 quốc gia, hỗ trợ về các lĩnh vực đa dạng từ môi trường nông nghiệp, y tế, giáo dục đến phát triển thanh niên, kinh tế, cộng đồng, theo trang web của tổ chức này. Chương trình Peace Corps do Tổng thống John F. Kennedy sáng lập năm 1961 và từng có mặt ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, khi đó được gọi là Đoàn Hòa Bình hay Đoàn Thanh niên Phụng sự Hòa Bình. Tính đến nay, Peace Corps đã có mặt tại 142 quốc gia và Việt Nam là quốc gia thứ 143. Thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Hoa Kỳ mới đây đã bàn giao cho phía Việt Nam các thiết bị tài trợ phục vụ cho công tác thu thập dữ liệu liên quan tới y tế. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 4 tháng 1 cho biết rằng cơ quan này cùng UNICEF trước đó một ngày đã bàn giao hỗ trợ gồm 20 máy tính và 20 đầu đọc mã vạch cho Sở Y tế tỉnh Điện Biên. Cơ quan này cho biết rằng đây là một phần của gói hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin bao gồm 525 máy tính xách tay và 471 đầu đọc mã vạch. Theo USAID, thiết bị trên sẽ được vận chuyển và bàn giao tới Bộ Y tế cùng 30 tỉnh thành trong tháng đầu năm 2023, phục vụ mục đích thu thập dữ liệu, báo cáo tình hình, tiêm phòng COVID-19 và tiêm chủng định kỳ. Liên quan tới vấn đề hợp tác phòng chống COVID giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Hoa Kỳ thời gian qua đã tài trợ và tập huấn cho hàng nghìn nhân viên tiêm chủng COVID-19 ở Việt Nam. USAID hồi tháng 11 cho biết rằng dự án có tên gọi Momentum được cơ quan này tài trợ nhằm hỗ trợ kỹ thuật triển khai vaccine COVID-19 tại Việt Nam đã tập huấn cho hơn 4.700 cán bộ trong và ngoài ngành y tế về tiêm chủng COVID-19. Ngoài ra, tin cho hay dự án này đã phát hiện và thống kê được 1,7 triệu người sống ở vùng sâu vùng xa khó khăn mà chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ, từ đó hỗ trợ tổ chức 1.318 điểm tiêm lưu động để tiêm 738.000 liều vaccine COVID-19 cho những trường hợp khó khăn nêu trên. USAID cho biết thêm rằng các cán bộ y tế ở 5 dự án là Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Nam và Ninh Thuận đã được trang bị những công cụ hữu ích như công cụ lập kế hoạch chi tiết, hệ thống Google Form, báo cáo các chỉ số hàng ngày theo quy định của Bộ Y tế và cơ chế điều phối phối hợp hiệu quả của các cán bộ y tế và ngoài y tế.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.